Thứ bảy, phẩm quán chúng sanh. Lúc bấy giờ ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi ông Duy Ma Cật rằng: Bồ Tát quán sát chúng sanh phải thế nào? Ông Duy Ma Cật đáp: Ví như nhà huyễn thuật thấy người huyễn của mình hóa ra, Bồ Tát quán sát chúng sanh cũng như thế. Như người trí thấy trăng dưới nước, thấy mặt trong gương, như ánh nắng vợn, như vang của tiếng, như mây giữa hư không, như bọt nước, như bóng nổi, như cây chuối bền chắc, như chớp dừng lâu, như đại thứ năm, như ấm thứ sáu, như căn thứ bảy, như nhập thứ 13, như giới thứ 19, Bồ Tát quán sát chúng sanh cũng như thế. Như sắc chất cõi vô sắc, như mộng lúa hư, như thân kiến của Tu Đà Hoàng, như sự nhập thai của A Na Hàm, như tam độc của A La Hán, như tham dẫn phá giới của Bồ Tát chứng vô sanh nhẫn, như tập khí phiền não của Phật, như người mù thấy sắc tượng, như hơi thở ra vào của người nhập diệt tận định, như dấu chim giữa hư không, như con của đàn bà không sanh đẻ, như phiền não của người huyễn hóa, như cảnh chim bao khi đã thức, như người diệt độ thọ lấy thân, như lửa không khói. Bồ Tát quán sát chúng sanh cũng như thế đó. Ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi: Nếu Bồ Tát quán sát như thế, phải thực hành lòng từ thế nào? Ông Duy Ma Cật đáp rằng: Bồ Tát quán sát như thế rồi phải tự nghĩ rằng: Ta phải vì chúng sanh nói pháp như trên. Đó là lòng từ chân thật, thực hành lòng từ tịch diệt. Bởi vì không sanh, thực hành lòng từ không nóng bức. Bởi không có phiền não, thực hành lòng từ bình đẳng. Bởi ba đời như nhau, thực hành lòng từ không đua tranh. Bởi không có khởi, thực hành lòng từ không hai. Bởi không hiệp, thực hành lòng từ không hoại. Bởi hoàn toàn không còn, thực hành lòng từ kiên cố. Bởi lòng từ không hủy hoại, thực hành lòng từ thanh tịnh. Bởi tánh các pháp trong sạch, thực hành lòng từ vô biên. Vì như hư không, thực hành lòng từ A-la-hán. Vì phá các giặc kiết sử, thực hành lòng từ Bồ-Tát. Vì an vui chúng sanh, thực hành lòng từ Như Lai. Vì đặng tướng Như Như, thực hành lòng từ của Phật. Vì giác ngộ chúng sanh, thực hành lòng từ tự nhiên. Vì không nhân đâu mà đặng, thực hành lòng từ Bồ Đề. Chỉ có một vị thực hành lòng từ vô đẳng, không chi sánh bằng. Vì đoạn các ái kiến, thực hành lòng từ đại bi, dẫn dạy cho pháp đại thừa. Thực hành lòng từ không nhàm mỏi, quán không vô ngã. Thực hành lòng từ pháp thí, không có luyến tiếc. Thực hành lòng từ trì giới, để hóa độ người phá giới. Thực hành lòng từ nhẫn nhục, để ủng hộ người và mình. Thực hành lòng từ tinh tấn, để gánh vác chúng sanh. Thực hành lòng từ thiền định, không thọ mùi thiền. Thực hành lòng từ trí tuệ, điều biết đúng nhịp. Thực hành lòng từ phương tiện, thị hiện tất cả. Thực hành lòng từ không ẩn giấu, lòng ngay trong sạch. Thực hành lòng từ thâm tâm, không có hạnh xen tập. Thực hành lòng từ không phỉnh dối, không có lừa gạt. Thực hành lòng từ an vui, làm cho tất cả được sự an vui của Phật. Lòng từ của Bồ Tát là như thế đó. Ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi: Sao gọi là lòng bi? Bồ Tát làm công đức gì cốt để cho chúng sanh? Sao gọi là lòng hỷ? Có lợi ích điều hoan hỷ, không hối hận. Sao gọi là lòng xả? Những phước báo đã làm, không có lòng hy vọng. Ngài Văn Thù Sư Lợi lại hỏi: Sự sanh tử đáng sợ, Bồ Tát phải y nơi đâu? Ông Duy Ma Cật đáp: Bồ Tát ở trong sanh tử đáng sợ đó, phải y nơi sức công đức của Như Lai. Ngài Văn Thù Sư Lợi lại hỏi: Bồ Tát muốn y sức công đức của Như Lai phải trụ nơi đâu? Bồ Tát muốn y sức công đức của Như Lai phải trụ nơi chỗ độ thoát tất cả chúng sanh. Lại hỏi: Muốn độ chúng sanh phải trừ những gì? Muốn độ chúng sanh phải trừ phiền não. Muốn trừ phiền não phải thực hành những gì? Phải thực hành chánh niệm. Thế nào là thực hành chánh niệm? Phải thực hành pháp không sanh không diệt. Pháp gì không sanh? Pháp gì không diệt? Pháp bất thiện không sanh, pháp thiện không diệt. Pháp thiện và pháp bất thiện lấy gì làm gốc? Thân là gốc. Thân lấy gì làm gốc? Tham dục là gốc. Tham dục lấy gì làm gốc? Hư vọng phân biệt là gốc. Hư vọng phân biệt lấy gì làm gốc? Tưởng điên đảo là gốc. Tưởng điên đảo lấy gì làm gốc? Không trụ là gốc. Không trụ lấy gì làm gốc? Không trụ thì không gốc. Thưa Ngài Văn Thù Sư Lợi, ở nơi gốc không trụ mà lập tất cả pháp. Bấy giờ trong nhà ông Duy Ma Cật có một thiên nữ thấy các vị trời. Người đến nghe pháp liền hiện thân ra, tung rải hoa trời trên mình các vị Bồ Tát và đại đệ tử. Khi hoa đến mình các vị Bồ Tát đều rơi hết, đến các vị đại đệ tử đều mắc lại. Các vị đại đệ tử dùng hết thần lực phủi hoa mà hoa cũng không rớt. Lúc ấy thiên nữ hỏi: Ngài Xá Lợi Phất, tự sao mà phủi hoa? Xá Lợi Phất nói: Hoa này không như pháp nên phủi. Chớ bảo hoa này là không như pháp. Vì sao? Hoa này nó không có phân biệt, tự nhân giả phân biệt đó thôi. Nếu người xuất gia ở trong Phật pháp có phân biệt là không như pháp, nếu không phân biệt là như pháp. Đấy, xem các vị Bồ Tát, hoa có dính đâu? Vì đã đoạn hết tưởng phân biệt. Ví như người lúc hồi hộp sợ, thời phi nhân mới thừa cơ hội hại đặng. Như thế các vị đại đệ tử vì sợ sanh tử nên sắc thinh hương vị xúc mới thừa cơ được. Còn người đã lìa được sự sợ sệt thì tất cả năm món dục không làm chi đặng, do tập khí kiết sử chưa dứt hết nên hoa mới mắc nơi thân thôi. Còn người kiết tập hết rồi, hoa không mắc được. Ngài Xá Lợi Phất nói: Thiên nữ ở nhà này đã được bao lâu? Tôi ở nhà này như ngài được giải thoát. Ở đây đã lâu ư? Ngài giải thoát cũng lâu như thế nào? Ngài Xá Lợi Phất nín lặng không đáp. Thiên nữ nói: Tại sao bậc kỳ cụ đại trí lại nín lặng? Giải thoát không có ngôn thuyết, nên ở nơi đó ta không biết nói làm sao. Thiên nữ nói: Ngôn thuyết văn tự đều là tướng giải thoát. Vì sao? Vì giải thoát không ở trong, không ở ngoài, không ở hai bên. Văn tự cũng không ở trong, không ở ngoài, không ở hai bên. Thế nên Ngài Xá Lợi Phất, chớ rời văn tự mà nói giải thoát. Vì sao? Vì tất cả pháp là tướng giải thoát. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Không cần ly dâm, nộ, si được giải thoát ư? Thiên nữ nói: Phật vì kẻ tăng thượng mạng nói ly dâm, nộ, si là giải thoát thôi. Nếu kẻ không tăng thượng mạng, thời Phật nói tánh của dâm nộ si là giải thoát. Ngài Xá Lợi Phất nói: hay thay thiên nữ, nàng được cái gì, chứng cái gì mà biện tài như thế? Thiên nữ nói: Tôi không được, không chứng, mới được biện tài như thế. Vì sao? Nếu có được, có chứng, thời ở trong Phật pháp là kẻ tăng tượng hưởng mạng. Ngài Xá Lợi Phất hỏi thiên nữ: Ở trong ba thừa, ý nàng cầu thừa nào? thiên nữ nói: cần pháp thanh văn để hóa độ chúng sanh, tôi làm thanh văn. Cần pháp nhân duyên để hóa độ chúng sanh, tôi làm bích chi Phật. Cần pháp đại bi để hóa độ chúng sanh, tôi làm đại thừa. Thưa ngài Xá Lợi Phất, như người vào rừng chim bạc, chỉ ngửi có mùi chim bạc, chứ không còn mùi hương nào khác. Cũng như người vào nhà này, chỉ ngửi mùi hương công đức của Phật, chứ không ưa hửi mùi hương công đức của thinh văn và bích chi Phật. Thưa ngài Xá Lợi Phất, có những vị Đế Thích Phạm Vương, Tứ Thiên Vương và Chư Thiên, Long Thần, Quỷ, cả thảy vào trong nhà này, nghe thượng nhân đây giảng nói chánh pháp, đều ưa mùi hương công đức của Phật phát tâm rồi ra. Thưa ngài Xá Lợi Phất, tôi ở nhà này đã 12 năm, chưa từng nghe nói pháp thanh văn, bích chi Phật, chỉ nghe đại từ, đại bi của Bồ Tát và những pháp bất khả tư nghị của chư Phật. Thưa ngài Xá Lợi Phất, nhà này thường hiện ra 8 pháp chưa từng có, khó đặng. 8 pháp là gì? Thứ nhất, nhà này thường dùng ánh sáng sắc vàng soi chiếu ngày đêm không khác. Chẳng cần ánh sáng của nhật nguyệt soi chiếu, đó là pháp chưa từng có, khó đặng. Thứ hai, nhà này hễ ai vào rồi không còn bị các thứ cấu nhiễm làm não loạn, đó là pháp chưa từng có, khó đặng. Thứ ba, nhà này thường có các vị Đế Thích Phạm Thiên, Tứ Thiên Vương và các Bồ Tát ở phương khác nhóm họp không ngớt, đó là pháp chưa từng có, khó đặng. Thứ tư, nhà này thường nói 6 pháp ba la mật và pháp bất thối chuyển, đó là pháp chưa từng có, khó đặng. Thứ năm, nhà này thường trỗi âm nhạc bậc nhất của trời, người vang ra vô lượng tiếng pháp, đó là pháp chưa từng có, khó đặng. Thứ sáu, nhà này có 4 kho tàng lớn chứa đầy các món báo, giúp khắp cho kẻ nghèo thiếu, hễ cầu liền được không bao giờ hết, đó là pháp chưa từng có, khó đặng. Thứ bảy, nhà này Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật A Di Đà, Phật A Súc, Phật Bửu Đức, Phật Bửu Diệm, Phật Bửu Nguyệt, Phật Bửu Nghiêm, Phật Nan Thắng, Phật Sư Tử Hướng, Phật Nhất Thiết Lợi Thành, vô lượng chư Phật trong 10 phương. Khi thượng nhân đây niệm đến, liền hiện tới rộng nói tạng pháp bí yếu của chư Phật. Khi nói xong, các ngài đều trở về, đó là pháp chưa từng có, khó đặng. Và thứ tám, nhà này tất cả cung điện tốt đẹp của chư thiên và các cõi tịnh độ của chư Phật đều hiện ở trong đây, đó là pháp chưa từng có, khó đặng. Thưa ngài Xá Lợi Phất, nhà này thường hiện ra 8 pháp chưa từng có, khó đặng. Như thế ai thấy được việc không thể nghĩ bàn đó mà lại còn ham ưa pháp thanh văn ư? Ngài Xá Lợi Phất nói: vì sao ngươi không chuyển thân nữ kia đi? Thiên nữ nói: 12 năm nay tìm kiếm mãi cái tướng nữ nhân, hẳn không thể đặng. Phải chuyển đổi cái gì? Ví như nhà Huyễn Thuật hóa ra một người nữ huyễn, nếu có người hỏi rằng sao không chuyển thân nữ đó đi, vậy người hỏi đó có đúng chăng? Ngài Xá Lợi Phất nói: không đúng. Huyễn hóa không có tướng nhất định, còn phải chuyển đổi gì nữa? Thiên nữ nói: tất cả pháp cũng như thế, không có tướng nhất định, tại sao lại hỏi không chuyển thân nữ? Tức thời thiên nữ dùng sức thần thông biến ngài Xá Lợi Phất thành ra thiên nữ. Thiên nữ lại tự hóa mình giống như ngài Xá Lợi Phất mà hỏi rằng: tại sao ngài không chuyển thân nữ đi? Ngài Xá Lợi Phất mang lấy hình tướng thân nữ mà đáp rằng: ta nay không biết tại sao lại biến thành thân đàn bà này. Thiên nữ nói: thưa ngài Xá Lợi Phất, nếu ngài chuyển được thân đàn bà đó, thời tất cả người nữ cũng sẽ chuyển được. như Ngài Xá Lợi Phất không phải người nữ mà hiện thân nữ, thời tất cả người nữ cũng lại như thế, tuy là hiện thân nữ mà không phải người nữ đâu. Vì thế Phật nói tất cả các pháp không phải đàn ông, không phải đàn bà. Bấy giờ thiên nữ thu nhiếp thần lực, thân Ngài Xá Lợi Phất trở lại như cũ. Thiên nữ hỏi Ngài Xá Lợi Phất: tướng đàn bà bây giờ ở đâu? Ngài Xá Lợi Phất đáp: tướng đàn bà không ở đâu, mà ở tất cả. Thiên nữ nói: tất cả pháp lại cũng như thế, không ở đâu mà ở tất cả. Vả lại, không ở đâu mà ở tất cả là lời Phật nói. Ngài Xá Lợi Phất hỏi thiên nữ: nàng ở nơi đây, chết rồi sẽ sanh nơi đâu? Thiên nữ đáp: Phật hóa sanh thế nào, tôi cũng hóa sanh thế ấy. Ngài Xá Lợi Phất nói: Phật hóa sanh không phải chết rồi mới sanh. Thiên nữ nói: chúng sanh cũng thế, không phải chết rồi mới sanh. Ngài Xá Lợi Phất hỏi thiên nữ: ngươi bao lâu sẽ chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác? Thiên nữ đáp: khi nào Ngài Xá Lợi Phất trở lại phàm phu, tôi sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngài Xá Lợi Phất nói: có khi nào ta trở lại phàm phu? Thiên nữ nói: có khi nào tôi lại được vô thượng chánh đẳng chánh giác? Vì sao? Vì Bồ Đề không xứ sở nên không có được. Ngài Xá Lợi Phất nói: hiện nay các Phật chứng Bồ Đề vô thượng, A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, các Phật đã chứng, sẽ chứng nhiều như số các sông Hằng, thời gọi là gì? Thiên nữ đáp: đấy là theo số mục văn tự, ở đời mà nói có ba đời, chứ không phải nói Bồ Đề có quá khứ, vị lai và hiện tại. Thưa Ngài Xá Lợi Phất, Ngài đặng đạo A-la-hán ư? Đáp: không có đặng mà đặng. Thiên nữ nói: các Phật, Bồ-Tát cũng như thế, không đặng mà đặng. Bấy giờ ông Di-ma-cật bảo Ngài Xá Lợi Phất: thiên nữ này đã từng cúng dường 92 ức Đức Phật, đã được thần thông du hí của Bồ-Tát, nguyện lực đầy đủ, chứng vô sanh nhẫn không có thối lui, vì theo bổn nguyện nên tùy ý mà hiện ra để giáo hóa chúng sanh. Thứ 8. Phẩm Phật Đạo. Bấy giờ Ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi ông Di Ma Cật rằng: Bồ Tát thế nào là thông đạt Phật Đạo? Bồ Tát thực hành phi đạo là thông đạt Phật Đạo. Lại hỏi: thế nào là Bồ Tát thực hành phi đạo? Nếu Bồ Tát gây năm tội vô gián mà không buồn giận, đến ở trong địa ngục mà không có tội cấu, đến trong loài súc sanh mà không có những lỗi vô minh kiêu mạn, đến trong ngạ quỷ mà vẫn đầy đủ công đức, đến cảnh sắc và vô sắc giới mà không cho là thù thắng, hiện làm tham dục mà không nhiễm đắm, hiện làm giận dữ mà đối với chúng sanh không có ngại gì, hiện cách ngu si mà dùng trí tuệ điều phục tâm mình, hiện làm hạnh tham lam bỏng sẻn mà bỏ tất cả của cải, không tiếc thân mạng, hiện phá giới cấm mà ở trong tịnh giới, đến như tội bé nhỏ cũng hết lòng sợ sệt, hiện làm giận dữ mà thường từ bi nhẫn nhục, hiện làm lười biếng mà siêng tu các công đức, hiện làm loạn ý mà thường niệm định, hiện làm ngu si mà thông đạt trí tuệ thế gian và xuất thế gian, hiện làm vua dối mà phương tiện thuận theo nghĩa các kinh, hiện làm kiêu mạn mà đối với chúng sanh mình cũng như cầu đò, hiện làm tất cả phiền não mà lòng thường thanh tịnh, hiện vào trong chúng ma mà thuận theo trí tuệ của Phật, không theo đạo giáo khác, hiện làm hàng thanh văn mà nói các pháp chưa từng nghe cho chúng sanh, hiện vào hàng bích chi Phật mà thành tựu lòng đại bi giáo hóa chúng sanh, hiện vào hạng nghèo nàn mà có tai đầy đủ của công đức, hiện vào hạng tàn tật mà đủ tướng tốt để trang nghiêm thân mình, hiện vào hạng hèn hạ mà sanh trong dòng giống Phật, đầy đủ các công đức, hiện vào hạng người ốm yếu xấu xa mà được thân Na La Diên Kim Cang. Tất cả chúng sanh đều muốn xem hiện vào hạng già bệnh mà đoạn hẳn gốc bệnh, không còn sợ chết, hiện làm hạng giàu có mà xem là vô thường, không có tham đắm, hiện có thê thiếp thế nữ mà tránh xa bùn lầy ngũ dục, hiện nơi hạng đần độn mà thành tựu biện tài, vẫn giữ tổng trì, hiện vào tà tế mà dùng chánh tế độ chúng sanh, hiện vào khắp các đạo để đoạn dứt nhân duyên, hiện vào niết bàn mà không bỏ sanh tử. Thưa ngài Văn Thù Sư Lợi, nếu Bồ Tát làm được những việc trái đạo như thế, đấy là thông suốt Phật đạo. Bấy giờ ông Duy Ma Cật hỏi ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: thế nào là hột giống Như Lai? Ngài Văn Thù Sư Lợi nói: có thân là hột giống, vô minh có ái là giống, tham, sân, si là giống, bốn món điên đảo là giống, năm món che ngăn là giống, sáu nhập là giống, bảy chỗ thức là giống, tám pháp tà là giống, chín món não là giống, mười điều bất thiện là giống. Nói tóm lại, 62 món tà kiến và tất cả phiền não đều là giống Phật cả. Ông Duy Ma Cật hỏi: tại sao thế? Nếu người thấy vô vi mà vào chánh vị niết bàn, thời không thể còn phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác nữa. Ví như chỗ gò cao không thể sinh hoa sen, mà nơi bùn lầy thấp ướt mới có hoa sen. Như thế, người thấy vô vi vào chánh vị không còn sanh trong Phật pháp được, mà ở trong bùn lầy phiền não mới có chúng sinh nghĩ đến Phật pháp mà thôi. Lại như gieo hột giống trên hư không thì không sinh được. Ở đất phân bùn mướt tốt tươi được, như thế người đã vào vô vi chánh vị không sanh được trong Phật pháp. Kẻ khởi ngã kiến như núi Tu Di còn có thể phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác mà sinh trong Phật pháp. Cho nên phải biết tất cả phiền não là giống Như Lai, ví như không xuống bể cả, không thể đặng bảo châu vô giá. Cũng như không vào biển cả phiền não, thời làm sao mà có ngọc báo nhất thiết trí. Lúc bấy giờ ngài Đại Ca Diếp khen rằng: hay thay ngài Văn Thù Sư Lợi, lời nói thích quá, thật đúng như lời ngài nói, những bọn trần lao là giống Như Lai. Hôm nay chúng tôi không còn kham phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, đến như người đủ năm tội vô gián còn có thể phát ý mong sanh trong Phật pháp, mà nay chúng tôi hoàn toàn không phát được. Ví như những người năm căn đã hư, đối với năm món dục lạc chẳng còn cảm xúc, cũng như hàng thanh văn đã đoạn hết kiết sử, ở trong Phật pháp không còn có lợi ích gì mấy, bởi không còn có chí nguyện. Thưa ngài Văn Thù Sư Lợi, vì thế nên phàm phu ở trong Phật pháp còn có ảnh hưởng, mà hàng thanh văn thời không. Vì sao? Vì phàm phu nghe Phật pháp phát khởi được đạo tâm vô thượng, chẳng đoạn tam bảo, còn chính như thinh văn trọn đời nghe Phật pháp, mười lực, bốn món vô úy, vân vân, mà hoàn toàn cũng không phát được đạo tâm vô thượng. Trong chúng hội có Bồ Tát tên Phổ Hiện Sắc Thân hỏi ông Duy Ma Cật rằng: cư sĩ, cha mẹ, vợ con, thân bằng, quyến thuộc, những người tri thức là ai? Tôi tớ, trai bạn, voi ngựa, xe cộ ở đâu? Ông Duy Ma Cật dùng bài kệ đáp rằng: trí độ mẹ Bồ Tát, phương tiện ấy là cha, đạo sư tất cả chúng, đều do đấy sanh ra. Pháp hỷ chính là vợ, tâm từ bi là gái, tâm thành thực là trai, rốt ráo vắng lặng, nhà. Trần lao là đệ tử, tùy ý mà sai sử, đạo phẩm vốn bạn lành, do đấy thành chánh giác. Các độ là pháp lữ, tứ nhiếp là kỹ nữ, ca ngâm tụng lời pháp, lấy đó làm âm nhạc. Vườn tược ấy tổng trì, cây rừng pháp vô lậu, hoa giác ý sạch màu, trái giải thoát trí tuệ, bát giải là ao tắm, nước định lặng trong đầy, rải bảy thứ tịnh hoa để tắm người không nhơ, ngũ thông voi ngựa chạy, đại thừa là xe cộ, cầm cương là nhất tâm, dạo chơi đường bát chánh, tướng đủ nghiêm mặt mày, các tốt trao hình dáng, hổ thẹn làm thượng phục, thâm tâm làm tràng hoa, giàu có bảy của báo, dạy bảo để thêm lợi, như lời nói tu hành, hồi hướng làm lợi lớn, tứ thiền làm giường ghế, từ tịnh mạng sanh ra, học rộng thêm trí tuệ, đó là tiếng tự giác, món ăn pháp cam lồ, nước uống vị giải thoát, tắm rửa sạch tịnh tâm, hương thoa là giới phẩm, trừ dẹp giặc phiền não, mạnh mẽ không ai hơn, hàng phục bốn thứ ma, phướng tốt đựng đạo tràng, tuy biết không sanh diệt, vì dạy chúng có sanh, khắp hiện vào các cõi, như mặt nhật đều thấy, cúng dường khắp mười phương, không lường ức Như Lai, chư Phật và thân mình, không có tưởng phân biệt, dầu biết các cõi Phật với chúng sanh đều không, mà thường tu tịnh độ, dạy dỗ cho quần sanh, bao nhiêu loài hữu tình, oai nghi cùng hình tiếng, Bồ Tát lực vô úy, đồng thời đều khắp hiện, rõ biết các việc ma, mà hiện theo hạnh nó, dùng trí phương tiện khéo, tùy ý đều hay hiện, hoặc hiện già, bệnh, chết, thành tựu cho chúng sanh, rõ biết như huyễn hóa, thông suốt không ngăn ngại, hoặc hiện kiếp cháy tan, đại địa đều trống rỗng. Những người có tưởng thường, soi thấy rõ vô thường, vô số ức chúng sanh, đều đến thỉnh Bồ Tát, đồng thời đến nhà kia, dạy cho về Phật đạo, kinh sách cấm chú thuật, các nghề nghiệp khéo léo, đều hiện làm việc ấy, lợi ích cho quần sanh, các đạo pháp thế gian, nương đấy mà xuất gia, để giải mê cho người, mà chẳng đọa tà kiến, làm nhật nguyệt thiên tử, làm phạm vương chủ chúa, hoặc khi làm đất nước, hoặc lại làm gió lửa, vào kiếp có tật dịch, hiện làm các cây thuốc, nếu người nào uống đến, các bệnh ác tiêu trừ, vào kiếp có đối khác, hiện làm đồ uống ăn, trước là cứu đối khác, sau giảng dạy chính pháp, vào kiếp có đao binh, duyên khởi lòng từ bi, giáo hóa cho chúng sanh, tâm đừng còn tranh đấu, nếu có chiến trận lớn, làm cho sức ngang nhau, Bồ Tát hiện oai thế, hàng phục để yên hòa, trong tất cả cõi nước, chỗ nào có địa ngục, đi ngay đến nơi đấy, cứu vớt người khổ não, trong tất cả cõi nước, súc sanh ăn lẫn nhau, đều hiện sanh ra đó, làm cho được lợi ích, thị hiện trong ngũ dục, lại cũng hiện tu thiền, để tâm ma rối loạn, không thừa dịp hại đặng, hoa sen sanh trong lửa, thật đáng gọi ít có, cõi dục mà tu thiền, ít có cũng như thế, hoặc hiện làm dâm nữ, dắt dẫn kẻ háo sắc, trước lấy dục dụ người, sau khiến vào trí Phật, hoặc làm chủ trong ấp, hoặc làm thầy khách buôn, quốc sư và đại thần, để lợi ích chúng sanh, các cõi có kẻ nghèo, hiện làm kho vô tận, nhân đó khuyến dạy người, cho phát tâm vô thượng, kẻ kiêu căng ngã mạn, hiện làm những lực sĩ, tiêu phục lòng cống cao, quay về đạo vô thượng, những người hay sợ sệt, đến nơi để an ủi, trước thí pháp không sợ, sao dại phát đạo tâm, hoặc hiện lìa dâm dục, làm vị tiên ngũ thông, chỉ dạy cho chúng sanh để được giới nhẫn từ. Thấy người cần hầu hạ, hiện làm kẻ tôi tớ, vừa đẹp ý người kia, vừa phát được đạo tâm, tùy theo việc cần dùng mà vào trong Phật đạo, dùng sức phương tiện khéo, đều giúp cho đầy đủ. Đạo pháp nhiều không lường, việc làm không bờ mé, trí tuệ không hạn lượng, độ thoát vô số chúng, dầu cho tất cả Phật trong vô số ức kiếp, khen ngợi công đức kia cũng không thể hết được. Ai nghe pháp như thế chẳng phát tâm bồ đề, trừ những người bất tiếu, ngu si không trí tuệ. Thứ 9, phẩm vào pháp môn không hai. Bấy giờ ông Ghi Ma Cật bảo các vị Bồ Tát rằng: các nhân giả, thế nào là Bồ Tát vào pháp môn không hai? Cứ theo chỗ thích của mình mà nói. Trong pháp hội có Bồ Tát tên là Pháp Tự Tại nói: các nhân giả, sanh, diệt là hai, pháp vốn không, cũng không diệt, đặng vô sanh pháp nhẫn. Đó là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Đức Thủ nói: ngã, ngã sở là hai, nhưng có ngã mới có ngã sở. Nếu không có ngã thời không có ngã sở. Đó là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Bất Thuấn nói: thọ, không thọ là hai, nếu các pháp không thọ thời không có được. Vì không có được nên không thủ xả, không gây, không làm, đó là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Đức Đảnh nói: nhơ, sạch là hai, thấy được tánh chân thật của nhơ, thời không có tướng sạch, thuận theo tướng diệt, đó là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Thiện Túc nói: động, niệm là hai, không động thời không niệm, không niệm thời không phân biệt. Thông suốt lý ấy là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Thiện Nhãn nói: một tướng, không tướng là hai, nếu biết một tướng tức là không tướng, cũng không chấp không tướng mà vào bình đẳng, đó là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Diệu Tí nói: tâm Bồ Tát, tâm Thanh Văn là hai, quán tướng của tâm vốn không, như huyễn như hóa, thời không có tâm Bồ Tát, không có tâm Thanh Văn, đó là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Phất Sa nói: thiện, bất thiện là hai, nếu không khởi thiện và bất thiện vào gốc không tướng mà thông suốt được, đó là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Sư Tử nói: tội, phước là hai, nếu thông đạt được tánh của tội thì tội cùng phước không khác. Dùng tuệ kim cang quyết liễu tướng ấy, không buộc không mở, đó là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Sư Tử Ý nói: hữu lậu, vô lậu là hai, nếu chứng được các pháp bình đẳng, thời không có tướng hữu lậu và vô lậu, không chấp có tướng cũng không chấp vô tướng, đó là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Tịnh Giải nói: hữu vi, vô vi là hai, nếu lìa tất cả số thời tâm như hư không, dùng tuệ thanh tịnh không có chướng ngại, đó là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Na La Diên nói: thế gian, xuất thế gian là hai, tánh thế gian không tức là xuất thế gian, trong đó không vào không ra, không đầy không vơi, đó là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Thiện Ý nói, sanh tử, niết bàn là hai. Nếu thấy được tánh sanh tử, thời không có sanh tử, không buộc, không mở, không sinh, không diệt. Hiểu như thế đó là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Hiện Kiến nói, tận, không tận là hai. Pháp đến chỗ rốt ráo, thời tận hoặc không tận đều là tướng vô tận. Tướng vô tận tức là không, không, thời không có tướng tận và vô tận. Được như thế đó là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Phổ Thủ nói, ngã, vô ngã là hai. Ngã còn không có, thời phi ngã đâu có được. Thấy được thật tánh của ngã, không còn có hai tướng, đó là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Điển Thiên nói, minh, vô minh là hai. Thật tánh vô minh tức là minh, minh cũng không thể nhận lấy. Lìa tất cả số, ở đó bình đẳng không hai, đó là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Hỷ Kiến nói, sắc không là hai. Sắc tức là không, chẳng phải sắc diệt rồi mới không, tánh sắc tự không. Thọ, tưởng, hành, thức cũng thế. Thức và không là hai. Thức tức là không, chẳng phải thức diệt rồi mới không, tánh thức tự không. Không hiểu lý đó là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Minh Tướng nói, tứ đại khác không đại, khác là hai. Tánh tứ đại tức là tánh không đại, như lớp trước lớp sau không, thời lớp giữa cũng không. Nếu biết được thật tánh các đại, thời đó là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Diệu Ý nói, con mắt sắc trần là hai. Nếu biết được tánh của mắt, thời đối với sắc không tham, không sân, không si, tức là tịch diệt. Tai với tiếng, mũi với hương, lưỡi với vị, thân với xúc, ý với pháp cũng là hai. Nếu biết được tánh của ý, thời đối với pháp không tham, không sân, không si, tức là tịch diệt. Nhận như thế đó là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Vô Tận Ý nói, bố thí, hồi hướng nhất thiết trí là hai. Tánh bố thí tức là tánh hồi hướng nhất thiết trí. Trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, hồi hướng nhất thiết trí cũng là hai. Tánh trí tuệ tức là tánh hồi hướng nhất thiết trí, ở trong đó vào một tướng là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Thâm Tuệ nói, không, vô tướng, vô tác là hai. Không tức là vô tướng, vô tướng tức là vô tác. Nếu không vô tướng, vô tác, thời không có tâm, ý thức. Một món giải thoát là ba món giải thoát, đó là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Tịch Căn hỏi, Phật, Pháp, chúng, tăng là hai. Phật tức là Pháp, Pháp tức là chúng. Ba ngôi báo ấy đều là tướng vô vi, cũng như hư không, tất cả Pháp cũng vậy. Theo được hạnh ấy là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Tâm Vô Ngại nói, thân, thân diệt là hai. Thân tức là thân diệt. Vì sao? Thấy thật tướng của thân, thời không thấy thân và thân diệt. Thân và thân diệt không hai, không khác. Theo đó chẳng kinh chẳng sợ là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Thượng Thiện nói, thân thiện, khẩu thiện, ý thiện là hai. Ba nghiệp này là tướng vô tác. Tướng vô tác của thân tức là tướng vô tác của khẩu. Tướng vô tác của khẩu tức là tướng vô tác của ý. Tướng vô tác của ba nghiệp này tức là tướng vô tác của tất cả pháp. Tùy thuận, trí tuệ vô tác như thế là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Phước Điền nói, làm phước, làm tội, làm bất động là hai. Thật tánh của ba việc làm tức là không, không, thời không làm phước, không làm tội, không làm bất động. Ở ba việc làm này mà không khởi là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Hoa Nghiêm nói: do ngã mà khởi ra hai là hai. Thấy được thật tướng của ngã, thời không khởi ra hai pháp. Nếu không trụ hai pháp, thời không có thức. Không có thức là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Đức Tạng nói: có tướng sở đắc là hai. Nếu không có sở đắc, thời không có lấy bỏ. Không lấy bỏ là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Nguyệt Thượng nói: tối, sáng là hai. Không tối, không sáng, thời không có hai. Vì sao? Như vào định, diệt, thọ, tưởng, thời không có tối, không có sáng. Tất cả pháp tướng cũng như thế, bình đẳng vào chỗ ấy là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Bảo Ấn Thủ nói: ưa Niết Bàn, không ưa thế gian là hai. Nếu không ưa Niết Bàn, không chán thế gian, thời không có hai. Vì sao? Nếu có buộc, thời có mở. Nếu không buộc, thì nào có cầu mở. Không buộc, không mở, thời không ưa, không chán. Đó là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Châu Đảnh Vương nói: chánh đạo, tà đạo là hai. Ở chánh đạo, thời không phân biệt thế nào là tà, thế nào là chánh. Lìa hai món phân biệt đó là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Nhạo Thật nói: thực, không thực là hai. Thực thấy còn, không thấy thực, huống là không thực thấy. Vì sao? Không phải mắt thịt mà thấy được, chỉ có mắt tuệ mới thấy được. Nhưng mắt tuệ không có thấy, mà chỗ nào cũng thấy cả. Đó là vào pháp môn không hai. Các Bồ Tát nói như thế rồi, hỏi Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: thế nào là vào pháp môn không hai? Ngài Văn Thù Sư Lợi nói: như ý tôi đối với tất cả pháp không nói, không rằng, không chỉ, không biết, xa lìa các vấn đáp, đó là vào pháp môn không hai. Khi đó Ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi ông Duy Ma Cật rằng: chúng tôi ai ai cũng nói rồi, đến lượt nhân giả nói thế nào là Bồ Tát vào pháp môn không hai? Ông Duy Ma Cật im lặng không nói. Ngài Văn Thù Sư Lợi khen rằng: hay thay, hay thay, cho đến không có văn tự ngữ ngôn, đó mới thật là vào pháp môn không hai. Khi nói phẩm vào pháp môn không hai này, trong chúng có 5.000 Bồ Tát đều vào pháp môn không hai, chứng vô sanh pháp nhẫn. Thứ 10, phẩm Phật Hương Tích. Bấy giờ ông Xá Lợi Phất tâm nghĩ rằng: giờ ăn gần đến, các Bồ Tát đây sẽ thọ thực nơi đâu? Ông Duy Ma Cật biết ý đó, bảo ngay rằng: Phật nói 8 món giải thoát nhân giả đã vâng làm, đâu có xen cái tâm muốn ăn mà nghe pháp ư? Nếu muốn ăn, hãy đợi giây lát, tôi sẽ hiến ngài bữa ăn chưa từng có. Ông Duy Ma Cật liền nhập chánh định, dùng sức thần thông hiện bày cho đại chúng thấy rõ cảnh giới phương trên. Qua khỏi 42 số các sông Hằng cõi Phật, có nước tên là Chúng Hương, Đức Phật hiệu là Hương Tích, nay vẫn hiện tại. Mùi hương ở nước ấy so với mùi hương của trời